Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 26 tháng 4. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến vào các nội dung quan trọng mang tính định hướng cho sự phát triển của thành phố.
Xuất khẩu gạo Việt Nam kéo dài đà tăng trưởng.
12 chủ đầu tư vi phạm phí bảo trì chung cư bị phạt hơn 13 tỷ đồng.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, lệnh ngừng bắn ở Sudan bị vi phạm, các quốc gia gấp rút sơ tán công dân.
Du lịch Trung Quốc bùng nổ dịp lễ mùng 1 tháng 5 và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã chủ trì tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Xin La Vong, Khao Hai Thun, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo thủ đô Hà Nội, thành phố kết nghĩa của thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Xin La Vong Khao Hai Thun khẳng định chủ trương nhất quán của lãnh đạo Đảng và nhà nước Lào là cố gắng thắt chặt quan hệ hai đảng, hai nhà nước, hai mặt trận để quan hệ đi vào chiều sâu, đạt những thành tựu to lớn hơn nữa. Trong không khí thắm tình hiếu nghị và tin tưởng lẫn nhau, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ về tình hình, kết quả xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, định hướng tầm nhìn phát triển thủ đô trong tương lai. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và nỗ lực để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào. Nhân dịp Tết cổ truyền Pun Pi Mây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc đồng chí Xin La Vong Khao Hai Thun cùng các đồng chí trong đoàn và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả, giành được nhiều thành công mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổ chức hội nghị lần thứ 12 để thảo luận cho ý kiến vào các nội dung rất quan trọng, mang tính định hướng chiến lược, căn cơ, lâu dài cho sự phát triển của thành phố, như đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị dự kiến diễn ra trong một ngày rưỡi. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng và các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị, ghi nhận của phóng viên Lưu Hương.
Phát biểu về định hướng nghiên cứu đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được lập, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan và trình Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 10 tháng 11 năm 2022. Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Hội đồng Thẩm định của Bộ Xây dựng đã họp cho ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Kết quả có 21 trên 21 phiếu đồng ý thông qua, đề nghị hoàn chỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, nội dung quan trọng là đề nghị nghiên cứu điều chỉnh thời hạn của đồ án quy hoạch là điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, để thống nhất với khoản 3 điều 25 Luật Quy hoạch Đô thị 2009. Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương từ 20 đến 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
Thủ đô Hà Nội với vai trò là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Với vai trò vị thế quan trọng như vậy, nên mỗi lần lập quy hoạch là một dấu ấn phát triển quan trọng của thủ đô. Lần lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô lần này là rất cấp thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thủ đô trước mắt và lâu dài theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết khác của Trung ương, của Bộ Chính trị.
Trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và tham gia cụ thể về những mục tiêu, quan điểm, định hướng và các giải pháp trọng tâm. Cụ thể là nghiên cứu điều chỉnh thời hạn của đồ án quy hoạch, nghiên cứu định hướng các trục không gian của thành phố, định hướng phát triển đô thị hai bên trục đường vành đai 4, nghiên cứu định hướng sân bay thứ hai cho vùng thủ đô Hà Nội tại khu vực phía nam thành phố Hà Nội. Cho ý kiến về không gian trong đồ án quy hoạch, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đỗ Đình Hồng cho biết.
Riêng về các cái định hướng không gian thì chúng tôi thêm nhấn mạnh thêm đó là cái không gian của chúng ta là không gian sông dọc hai bên bờ sông Hồng. Hai bên bờ sông Hồng chúng ta chú ý nhiều hơn, còn các không gian khác đặc biệt như là đường vành hai bên đường vành đai 4 cũng như sân bay mới thì chúng tôi cũng rất là thống nhất. Và riêng về hạ tầng kinh tế và hạ tầng kỹ thuật thì chúng ta sẽ phục vụ cho cái hoạt động này và tiệm cận để liên thông với cái quy hoạch về kinh tế xã hội và cái quy hoạch của thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.
Cho ý kiến về lĩnh vực y tế được quy định trong luật thủ đô, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà đề nghị đây là lĩnh vực đặc thù có điểm khác biệt so với các lĩnh vực khác. Chính vì vậy cần có những quy định, những cơ chế đặc thù cho y tế thủ đô.
Đối với thủ đô Hà Nội nữa thì rõ ràng là cần phải có một cái sự khác biệt quy định tại luật thủ đô về lĩnh vực y tế, như là có những cái trung tâm xét nghiệm vùng, trung tâm chuẩn đoán hình vùng, hồi sức cấp cứu vùng, hoặc là có cái mô hình cấp cứu ngoại viện, đặc biệt là những cái công nghệ cao phải được áp dụng tại Hà Nội mà các nước khu vực đã áp dụng, và có một cái cơ chế đặc thù cho Hà Nội để tổ chức được áp dụng.
Cho ý kiến về phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số trong luật thủ đô, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Nguyễn Việt Hùng cho biết.
Quan điểm ở đây chủ yếu là liên quan đến cái định mức kinh tế kỹ thuật đặc thù cho phát triển hạ tầng số và chuyển đổi số. Làm sao cho nó không dẫm chân mà nó không bị phụ thuộc vào các cái định mức kinh tế kỹ thuật do các luật chuyên ngành của các bộ chuyên ngành xây dựng. Thì với một cái thực tiễn là nhiều khi là cái định mức kinh tế kỹ thuật của các bộ chuyên ngành làm cho toàn quốc nó không phù hợp với một số cái đô thị đặc biệt như Hà Nội hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thành ra nó sẽ có bất cập trong cái việc triển khai cũng như bất cập để thu hút nguồn đầu tư.
Về đề cương định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến về các tiềm năng lợi thế phát triển của thủ đô, đặc biệt là phát huy yếu tố văn hiến, văn hóa thành nguồn lực mới góp phần xây dựng và phát triển thủ đô. Về thực trạng phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn có cần lưu ý, cần tập trung đánh giá thêm nội dung gì để làm cơ sở tìm ra nguyên nhân gốc rễ và xác định các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đây là các nội dung hết sức quan trọng, định hình thủ đô trong 30 năm tới. Các ý kiến chất lượng tại hội nghị sẽ được Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu hoàn thiện.
Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay tại trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chủ trì lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho 219 phó bí thư Đảng ủy xã phường thị trấn. Trong thời gian 11 ngày, các học viên sẽ học tập nghiên cứu 17 chuyên đề và 3 buổi thảo luận chuyên đề gắn với thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của các học viên. Đó là những vấn đề về lý luận chính trị, tổng quan công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của thành phố, về kiến thức kỹ năng cơ bản trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở, nhiệm vụ quyền hạn, những kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống trong công tác của Phó Bí thư Đảng ủy xã phường thị trấn, phụ trách công tác xây dựng Đảng.
Đảng ủy khối các cơ quan trung ương vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Văn Thể khẳng định, đội ngũ báo cáo viên có vị trí vai trò quan trọng, góp phần tuyên truyền phổ biến quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan trung ương, đồng thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong Đảng bộ khối.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu và thực hiện chuyên đề năm 2023 Phụ nữ thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, xây dựng cơ sở hội vững mạnh, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở. Tại hội nghị, hội viên phụ nữ đã được nghe báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao đổi chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp hội, nói đi đôi với làm, thống nhất tư tưởng và hành động, đổi mới phương thức lãnh đạo, cán bộ, hội viên phụ nữ, thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các quy định của Đảng, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, gắn với phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thủ đô trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch và cuộc vận động phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập và tự do.
Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước chọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Nhân dịp chuyến thăm chính thức thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại làng nghề có hiệu quả cao. Thông qua hội nghị phát triển vùng nguyên liệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm Hà Nội Viêng Chăn năm 2023, đã có 13 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký giữa doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực chuyển giao kỹ thuật và phát triển vùng nguyên liệu, thu mua nguyên liệu, bao tiêu đầu ra sản phẩm. Cùng với đó, nhiều hoạt động khảo sát thực tế tại các vùng trồng nguyên liệu nông sản, các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp của Lào được thực hiện, qua đó kết nối hiệu quả về nguồn nguyên liệu, hợp tác sản xuất các sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm, tạo ra những sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao và đóng góp cho phát triển kinh tế của hai thủ đô, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho các làng nghề doanh nghiệp của Hà Nội. Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Luông Prabang đưa hàng hóa hai bên phân phối đa chiều cùng phát triển trên tinh thần truyền thống hợp tác, hữu nghị giữa hai thủ đô.
Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi, tán thành với sự cần thiết và sửa đổi Luật Bảo vệ người tiêu dùng. Ý kiến của các tổ chức thành viên, các hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đề nghị ban soạn thảo rà soát, sắp xếp hợp lý bố cục dự luật, kế thừa các điều khoản có tính khả thi trong thực tiễn. Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung và làm rõ các khái niệm cá nhân hoạt động thương mại độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh, khái niệm tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng, quy định chi tiết hơn trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ người tiêu dùng, nghĩa vụ trách nhiệm của người tiêu dùng, trách nhiệm của bên thứ ba trong cung cấp thông tin sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi cần bảo đảm tính tương thích với các luật khác trong hệ thống và phù hợp hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về bảo vệ người tiêu dùng.
Trong quý 1 năm nay, kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam đạt hơn 1,85 triệu tấn, thu về hơn 980 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 23% về lượng và tăng 34% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tín hiệu nhu cầu từ các thị trường trọng điểm, Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ động theo dõi sát tình hình thị trường, đánh giá cơ hội rủi ro để xây dựng phương án giao dịch, ký kết hợp đồng phù hợp, góp phần tiêu thụ hết thóc gạo cho nông dân với giá có lợi. Các doanh nghiệp lưu ý phương án phòng ngừa các rủi ro về giá cả, thanh toán và giao hàng trong bối cảnh tình hình thương mại thế giới đang chịu nhiều tác động.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm vừa qua, Hà Nội đã có nhiều chính sách ưu đãi thúc đẩy phát triển nông nghiệp, hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có thương hiệu và giá trị ngày một cao. Bên cạnh các khâu như đầu tư con giống, ngành nông nghiệp Hà Nội còn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho khâu chế biến. Với diện mạo hiện đại, nhiều sản phẩm của ngành chăn nuôi thủ đô đã có mặt trong hệ thống các siêu thị lớn trên cả nước, chiếm lĩnh thị trường ở phân khúc khách hàng trung và cao cấp.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến kho lạnh, kho bảo quản, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 400 cơ sở sơ chế, chế biến nông sản, trung bình mỗi tháng cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 tấn sản phẩm. Để giảm tổn thất cho các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, ngành nông nghiệp Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã trong vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp chế biến với hộ nông dân, tạo thành chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đầu tư công nghệ chế biến sâu, doanh nghiệp đã thay đổi nhận thức về quản lý và giám sát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình sản xuất, đồng thời xây dựng nguồn lao động trẻ có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật. Hiện tại, việc chế biến nông sản đã và đang giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở khu vực nông thôn. Ông Võ Việt Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chế biến Nam Hà Nội, cho biết.
Xây nhà máy mổ thì ngoài cái việc mà để sản xuất trên dây chuyền để giết mổ sạch thì chúng tôi đã xây dựng một nguyên liệu như năng trước và chúng tôi đã kết hợp với tập đoàn Hớt là xây dựng được 25 trang trại tuyển áp cho bà con với tổng công suất đàn tầm độ 50.000 con để làm chuyên nuôi những heo. Tập đoàn Hớt họ cũng hỗ trợ cho về kỹ thuật để cho khi sản phẩm ra của chúng tôi ra thứ nhất là tăng được năng suất, hai là đảm bảo được cái độ vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để đưa được những sản phẩm và chất lượng tốt nhất ra thị trường cũng như là giá cả có thể cạnh tranh được. Khi tham gia vào chuỗi thì thứ nhất là về vấn đề là đầu ra là bà con không phải lo cái việc là khi nuôi lợn heo lớn lên thì chúng tôi sẽ bán cho ai. Thứ hai cái giá thì trước chúng tôi cũng đang cam kết là bán sẽ mua bằng giá tốt nhất cho thị trường cho bà con.
Hoạt động theo mô hình chuỗi liên kết và cũng đầu tư cơ sở giết mổ để bán ra thị trường các sản phẩm chăn nuôi đã qua sơ chế Organic Green đang từng bước định hình cho mình phân khúc khách hàng ổn định. Ngay từ khi thành lập chuỗi, đơn vị đã hướng tới bán sản phẩm đóng gói dán tem nhãn. Công đoạn đóng gói sẽ giúp miếng thịt được cách ly với không khí và vi khuẩn. Điều này sẽ góp phần làm chậm phân hủy của sản phẩm, giúp kéo dài thời gian bảo quản, tăng độ tươi ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm. Miếng thịt cũng được giữ lâu hơn. Hiện nay, mỗi ngày, chuỗi Organic Green cung cấp ra thị trường vài tấn thịt lợn cấp đông sâu. Tất cả các sản phẩm đều có tem nhãn và truy xuất được nguồn gốc rõ ràng. Ông Nguyễn Văn Chữ, Chủ tịch chuỗi Organic Green cho biết.
Khâu mà sau giết mổ, đó là chế biến, thì chuỗi đã làm rất tốt cái khâu này. Tất cả là chuỗi đã làm theo tiêu chuẩn của châu Âu. Và đặc biệt là có hai cái công đoạn mà sau giết mổ, đó là sơ chế và chế biến sâu. Và hai cái này là sẽ giúp cho cái sản phẩm đến người tiêu dùng để truy xuất được cái nguồn gốc và đảm bảo được cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm. Thứ hai là vấn đề là tiện ích. Thứ ba là cái thị hiếu, đáp ứng cái thị hiếu người tiêu dùng. Và đặc biệt là đáp ứng được cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam này. Đặc biệt như là trẻ em thì thích ăn xúc xích. Và ở các mâm cỗ của các nơi tổ chức sự kiện thì thường là có sự hiện diện của đĩa giò ở trên mâm cỗ.
Trước đòi hỏi của quá trình hội nhập để ngành nông nghiệp thủ đô phát triển xứng tầm, Hà Nội đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 50% số cơ sở sơ chế chế biến các sản phẩm rau củ, quả, thịt trứng, sữa sử dụng máy móc trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ cao, bảo quản sản phẩm theo quy trình quản lý chất lượng tiên tiến. Đến năm 2030, thành phố sẽ hình thành 15 cơ sở chế biến nông sản gắn với chuỗi giá trị áp dụng công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, phát triển một khu phức hợp chế biến, bảo quản, kiểm định một cửa để đạt được mục tiêu trên. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ cơ cấu lại ngành chế biến sản phẩm nông nghiệp theo hướng gắn với phát triển vùng nguyên liệu tập trung, tiêu thụ sản phẩm. Về phía các doanh nghiệp cần tổ chức liên kết sản xuất trong chuỗi giá trị sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm để nâng cao khả năng cung cấp nguyên liệu cho khâu chế biến, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, ổn định mặt hàng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Mời quý thính giả nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn tại hội nghị tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Theo đó, để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trọng tâm là kế hoạch số 23 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, kế hoạch số 53 của Ủy ban nhân dân thành phố về tuyên truyền, phổ biến luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phong trào phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng, nâng cao nhận thức, xác định công tác phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện là trách nhiệm của đơn vị mình, của người đứng đầu, không đùn đẩy, giao khoán, phó mặc cho lực lượng công an.
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của nhân dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị của thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo đài thành phố triển khai thực hiện tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Đáng chú ý, có 8 nhóm đối tượng bắt buộc phải sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng, trong đó nhấn mạnh đến các đối tượng có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19, những người làm công việc dịch vụ kinh doanh tại các chợ, trung tâm thương mại, nhân viên phục vụ tại các cơ sở vui chơi giải trí thường xuyên tiếp xúc với khách hàng.
Sáng nay, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm Hà Nội đã thực hiện kiểm tra một số cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm, nhà hàng tại quận Thanh Xuân. Đoàn kiểm tra điều kiện vệ sinh cơ sở, người tham gia chế biến, test nhanh thực phẩm và trang thiết bị dụng cụ. Tại các nhà hàng, nhìn chung điều kiện vệ sinh khá tốt, có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ thực phẩm. Tuy nhiên, một số vẫn chưa xuất trình đầy đủ các hóa đơn mua thực phẩm và điều kiện lưu trữ thực phẩm chưa đạt tiêu chuẩn. Thời gian vừa qua, hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh thực phẩm, đoàn chuyên ngành của quận Thanh Xuân cũng đã thành lập 11 đoàn kiểm tra, 121 trên 121 bếp ăn trường học và gần 200 cơ sở trên địa bàn quận, xử phạt vi phạm gần 200 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh nâng cao nhận thức, bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc chất lượng hàng hóa của các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.
Bộ Xây dựng cho biết từ đầu năm đến nay, Thanh tra Bộ Xây dựng đã lập nhiều biên bản xử lý vi phạm liên quan đến quản lý sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư. Qua thanh tra đối với 19 chủ đầu tư, nhà đầu tư và ban quản trị nhà chung cư, Thanh tra Bộ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trên 19 chủ đầu tư số tiền 13,3 tỷ đồng, trung bình 1,1 tỷ đồng một chủ đầu tư. Cơ quan thanh tra cũng buộc 10 trên 12 chủ đầu tư phải mở và gửi vào tài khoản kinh phí bảo trì số tiền hơn 254 tỷ đồng. Đồng thời buộc 6 chủ đầu tư quyết toán và bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị số tiền hơn 513 tỷ đồng. Kiến nghị kiểm điểm đối với 19 tập thể, 14 cá nhân để xảy ra vi phạm tồn tại.
Chiều nay, Manulife Việt Nam chính thức công bố phương án giải quyết khiếu nại với mong muốn giúp khách hàng, công ty và thị trường khép lại những lo ngại về sản phẩm, bảo hiểm, tâm an đầu tư được phân phối qua đối tác là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Manulife Việt Nam cho biết sẽ liên hệ các khách hàng SCB tham gia sản phẩm bảo hiểm tâm an đầu tư đã gửi khiếu nại hoặc gửi trước ngày 30 tháng 4 để cùng bắt đầu quá trình thảo luận giải quyết khiếu nại bắt đầu từ tuần này. Những cuộc thảo luận này nhằm đạt được một giải pháp công bằng cho cả hai bên, bao gồm việc hủy hợp đồng và hoàn phí nếu có cơ sở hợp lý. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được xác định dựa trên đánh giá của Manulife, bao gồm các yếu tố tính đầy đủ, tính hợp pháp của bộ hồ sơ hợp đồng bảo hiểm, kết quả phỏng vấn, đối chất với các tư vấn viên và nhân viên ngân hàng liên quan, các thông tin do khách hàng cung cấp trong đơn khiếu nại hoặc trong quá trình trao đổi cùng các bằng chứng hoặc các yếu tố có liên quan cần được cân nhắc. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, giao tranh bùng phát trở lại ở Sudan vào cuối ngày hôm nay, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được do Mỹ và Ả Rập Xê Út làm trung gian. Nhiều quốc gia đang gấp rút sơ tán người dân trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang. Theo lực lượng vũ trang Sudan, lực lượng bán quân sự RSF đã tận dụng thỏa thuận ngừng bắn để triển khai các đoàn xe quân sự từ bên ngoài thủ đô Khartoum, chở quân tiếp viện và vận chuyển đạn dược. Trong khi đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Sudan Volker Peter đánh giá, lệnh ngừng bắn dường như vẫn được duy trì ở một số khu vực, song giao tranh và di chuyển quân vẫn tiếp tục diễn ra.
Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal đã công bố chương trình tái thiết xây dựng lại hoàn toàn 6 thị trấn bị tàn phá nặng nề do xung đột tại nước này. Thủ tướng Ukraine cho biết dự án trên là một phần trong kế hoạch đẩy nhanh tốc độ tái thiết mặc dù cuộc xung đột chưa kết thúc.
Bộ Ngoại giao Indonesia thông báo hội nghị cấp cao ASEAN năm 2023 sẽ được tổ chức tại thị trấn Labuan Bajo, huyện Tây Manggarai, tỉnh Đông Nusa Tenggara từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 với 8 chương trình nghị sự. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết các cuộc họp của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 sẽ được tổ chức theo các hình thức toàn thể và cuộc họp hẹp. Với thể thức đa dạng, các vấn đề quan trọng trong ASEAN sẽ được thảo luận kỹ lưỡng, hiệu quả và thiết thực.
Nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cho biết họ sẽ xúc tiến bỏ phiếu trong tuần này về một dự luật nhằm cắt giảm chi tiêu và tăng mức trần nợ công 31.400 tỷ đô la Mỹ của chính phủ. Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho hay dự luật sẽ giảm thâm hụt ngân sách liên bang 4.800 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới nếu được ký thành luật.
Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo ngày 28 tháng 4 tới sẽ công bố đánh giá nội bộ về quá trình giám sát đối với Silicon Valley Bank, một trong những ngân hàng lớn nhất thung lũng Silicon, vừa tuyên bố phá sản hồi tháng 3 vừa qua. Phó Chủ tịch phụ trách giám sát của Fed Michael Barr nêu rõ, tiến trình này bao gồm đưa ra các khuyến nghị chính sách và thông tin giám sát bí mật mà Fed thường không tiết lộ với công chúng.
Tập đoàn công nghệ Alphabet, công ty mẹ của Google, công bố doanh thu và lợi nhuận dòng quý 1 năm 2023 vượt dự báo của các nhà phân tích trên phố Wall. Kết quả kinh doanh khả quan là dấu hiệu cho thấy ngã khổng lồ, công cụ tìm kiếm của Mỹ đang lấy lại chỗ đứng trên thị trường. Doanh thu của Alphabet trong quý 1 năm nay đạt gần 70 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức dự báo 60 tỷ đô la Mỹ của các nhà phân tích, trong khi lợi nhuận ròng đạt 15 tỷ đô la Mỹ.
Công ty tư vấn di cư đầu tư có trụ sở tại London, Henley & Partner mới đây đã công bố bảng xếp hạng các thành phố giàu nhất thế giới năm 2023. Top 10 thành phố giàu nhất thế giới năm 2023 bao gồm New York, Mỹ, Tokyo, Nhật Bản, Vịnh San Francisco, Mỹ, London, Anh, Singapore, Los Angeles, Mỹ, Hồng Kông, Bắc Kinh, Thượng Hải đều thuộc Trung Quốc và Sydney, Australia.
Trung Quốc đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 nhân dịp Ngày Quốc tế Lao động. Theo truyền thông Trung Quốc, ngành giao thông vận tải nước này dự kiến sẽ có quãng thời gian bận rộn với 9 triệu lượt di chuyển bằng đường hàng không trong dịp nghỉ lễ năm nay. Ngành đường sắt cũng đã bán ra hơn 20 triệu vé tàu kể từ ngày 19 tháng 4, một con số cao kỷ lục, và dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung thêm 1.500 chuyến tàu nữa để phục vụ nhu cầu vẫn còn rất cao của hành khách.
Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào tuần có nhiệt độ được dự báo ở mức kỷ lục 40 độ C, cao chưa từng có trong tháng 4 hàng năm ở nước này. Cơ quan thời tiết quốc gia Tây Ban Nha đưa ra dự báo trên căn cứ theo các yếu tố gồm hạn hán kéo dài, nắng nóng gay gắt không có xu hướng hạ nhiệt, cùng với việc một khối khí nóng khô từ châu Phi đang di chuyển về phía nước này.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Crystal Palace có chuyến làm khách đến sân Wolverhampton trong khuôn khổ vòng 33 ngoại hạng Anh. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Wolverhampton có thế trận áp đảo và ngay ở phút thứ 3 đã có bàn mở tỷ số sau pha phản lưới nhà của trung vệ Anderson bên phía đội khách. Nhận bàn thua sớm, Crystal Palace đẩy cao đội hình chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, Wolverhampton vẫn là những người làm chủ thế trận. Ở những phút cuối trận đấu, trên chấm 11m, Ruben Neves ấn định chiến thắng 2-0 cho Wolverhampton và giúp đội bóng này đảm bảo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng xếp hạng. Ở trận đấu cùng giờ, Aston Villa chơi trên sân nhà tiếp đón Fulham. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách mới là những người làm chủ thế trận khi tạo ra sóng gió trước khung thành Aston Villa. Tuy nhiên, ngay sau đó, đội bóng thành Birmingham sớm lấy lại thế trận ép sân. Phút 21, từ quả đá phạt góc bên cánh phải do Ron McGrain thực hiện, trung vệ Tyrone Mings đánh đầu ngược hiểm hóc mở tỷ số cho Aston Villa. Bước sang hiệp 2, mọi nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của các cầu thủ Fulham đều không thành công. 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng tối thiểu, Aston Villa vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Diễn biến ở một trận đấu khác là cuộc đối đầu giữa Leicester City và Leeds United. Ngay ở phút thứ 7, Tielemans đã đưa bóng vào lưới Leeds United nhưng VAR đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Và ở phút 20 của trận đấu, các cầu thủ Leeds đã có bàn mở tỷ số sau pha lập công của Luis Sinisterra. Hiệp 1 khép lại với lợi thế nghiêng về đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Leicester City kiểm soát thế trận tốt hơn và ở phút 80, James Maddison đã có đường kiến tạo thuận lợi để Jamie Vardy ghi bàn thắng quân bình trận đấu. Quãng thời gian còn lại chứng kiến các cơ hội bị bỏ lỡ của cả đôi bên. Khép lại 90 phút với kết quả hòa một đều, Leicester City vẫn dậm chân ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, trong khi Leeds United đứng ngay trên với vị trí thứ 16. Vòng 31 La Liga, Real Madrid có chuyến hành quân đến sân Girona. Trong một ngày thi đấu xuất thần, Castellanos đã ghi đến 4 bàn thắng cho đội chủ nhà Girona ở các phút 12, 24, 46 và 62. Phía bên kia chiến tuyến, Real Madrid chỉ có được 2 bàn gỡ đến từ các pha lập công của Vinicius và Lucas Vaque. Thất bại 2-4 sau trận đấu này, Real Madrid càng để tuột mất cơ hội thu hẹp khoảng cách với Barcelona khi đội chủ sân Nou Camp hơn 11 điểm và thi đấu ít hơn một trận.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Quang Minh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.